mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự biên soạn và trình bày bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Chương trình này được duy trì và gửi đến quý vị thính giả qua sự đóng góp tài chánh trực tiếp của quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Đài Phát thanh Việt Nam PO Box 890335, Oklahoma City viết tắt OKC, tiểu bang Oklahoma viết tắt OK, zip code 73189. Xin chân thành đa tạ. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Thời sự bàn tròn và đến với chương trình Thời sự hàng tuần. Và thưa quý vị thính giả, chúng ta rất là may mắn khi có được ông Đỗ Văn Phúc trở lại với chúng ta trong chương trình Thời sự hàng tuần. Miley xin được kính chào ông và xin được gửi lời cảm tạ ông đã nhận lời của Đài Phát thanh Việt Nam cũng như những cái lòng yêu ái của quý vị thính giả tại Atlanta, Georgia trong những tuần qua đã tha thiết mong ông trở lại với chương trình này, và ngày hôm nay chúng tôi xin được đón chào ông, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị thính giả. Thực sự ra thì tôi cũng rất là mong muốn được góp sức với Đài Phát thanh Việt Nam, bởi vì trong cái thời điểm mà chúng ta rất cần những cái tiếng nói người quốc gia. Và vừa rồi chúng tôi đi Atlanta dự Đại hội Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ thì tôi cũng đã gặp một số thính giả đến tận bàn, và họ cũng nói rằng họ cũng mong muốn tôi trở lại. Và với cái tấm thiệt tình đó thì tôi cũng cố gắng để trở lại với quý vị trong một thời gian nữa. Và tôi cũng mong rằng trong thời gian tới thì Đài sẽ có những nhân vật mới, trẻ trung hơn, hăng hái hơn và giỏi giang hơn chúng tôi để thay thế chúng tôi. Bởi vì dĩ nhiên tre thì phải già đi và bắt buộc là măng phải mọc lên để thay thế, thưa quý vị.
Không biết là ông Đỗ Văn Phúc đang nói ám chỉ cá nhân mình hay là ám chỉ Miley đó, thưa ông. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, dù gì đi chăng nữa thì Miley cũng xin được bắt đầu bằng những cái lời cảm tạ rất là thân quý đến quý vị thính giả của khu vực Atlanta, nhờ cái sự nồng nàn quý mến của quý vị, kêu gọi của quý vị mà ông Đỗ Văn Phúc mới trở lại đấy. Chứ trước đây thực sự chúng tôi cũng đã gọi là rên nài, năn nỉ vân vân, mà ông vẫn nhất định là muốn về hưu với cái chương trình này. Nhưng mà giờ này trước cái sự yêu cầu của quý vị, ông đã trở lại với chúng ta, chứng tỏ rằng là ông quý thính giả hơn là quý Miley cũng như các cộng tác viên trong đài rất là nhiều. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, Miley cũng xin được cảm ơn ông nhé. Và giờ đây thì xin mời ông Đỗ Văn Phúc cũng như quý vị thính giả chúng ta cùng quay về với những cái đề tài nóng bỏng nhất vừa mới xảy ra trên Hoa Kỳ này trong những ngày qua. Thì thưa ông, một trong những cái đề tài mà nóng bỏng nhất có lẽ là hai cái vụ nổ súng liên tục vào hôm thứ Bảy tuần rồi bước qua tới cái ngày Chủ nhật cách nhau chỉ có 13 tiếng thôi, lại có một vụ nổ súng khác tại Dayton, Ohio. Thì trước hết xin ông vui lòng tóm lược những cái diễn biến trong hai cái vụ nổ súng này, rồi kế đến những cái sự phản ứng của quần chúng cho tới giới chính trị của Hoa Kỳ như thế nào, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, thực sự ra cái vấn đề này chúng tôi có trình bày hôm tối thứ Tư ở trong chương trình Thời sự bàn tròn. Và hôm nay thì tôi cũng nói lại, quý vị xem cái đài của Mỹ quý vị ngồi, quý vị thấy họ cũng lặp đi lặp lại một cái tin đó, họ cũng lặp đi buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi buổi chiều, buổi tối, họ cũng lặp đi lặp lại một cái tin đó. Thì tôi nghĩ rằng tôi có lặp lại hôm thứ Tư rồi hôm nay thì chắc quý vị cũng tha thứ, bởi vì cái tin nào thì quý vị cũng thấy rằng là chúng tôi nghĩa là cũng cố gắng thêm những cái điểm mới ở trong cái cập nhật nhất. Thì thưa quý vị, cái phải nói là không phải hai vụ mà đến hôm nay là chúng ta thấy có ba vụ, tức là hai vụ bắn súng và một vụ xếp dao chém người mà tôi sẽ nói sau. Thưa quý vị, hai vụ bắn súng thì một vụ vào sáng thứ Bảy tuần vừa qua tại xảy ra tại El Paso, tức là thành phố biên giới của tiểu bang Texas nối liền với tiểu bang New Mexico, và ở đó đi xuống biên giới gần Mexico thì cũng rất là gần. Thì thưa quý vị, có một người đàn ông 21 tuổi, một thanh niên 21 tuổi tên là Patrick Cusius. Anh này là sinh sống ở cái thành phố Allen, cũng của tiểu bang Texas, nằm ở phía bắc. Nó cách đến 650 dặm đường mà anh ta đã lái xe mang những cây súng tiểu liên thuộc cái loại M16, AR-15 đó, đi từ cái thành phố của anh ta và lái xe mấy hàng chục tiếng đồng hồ để đến cái El Paso. Và đến đó thì thưa quý vị, anh ta đã vào một cái mall, tức là trong đó có cái tiệm buôn Walmart, và anh ta đã trả súng bắn xối xả vào những người ở trong đó, thưa quý vị, làm chết 22 người và hàng chục người khác bị thương, và trong đó có những người bị thương rất là trầm trọng. Và đa số những người mà bị bắn đó, thưa quý vị, là những người gốc Hispanic, tức là người dân gốc phía Mexico trở xuống. Và thưa quý vị, anh này đó, cái chỗ mà shopping mall này là nó nằm vào cách cái biên giới của Mexico có 5 dặm mà thôi. Và gần đó thì có một cái checkpoint, tức là một cái trạm kiểm soát của cảnh sát biên phòng ở tại gọi là cái chỗ là Ciudad Juárez. Và thưa quý vị, cái anh mà 21 tuổi, anh Cruzius này, thưa quý vị, anh này là một người da trắng cực đoan. Anh này là đã đưa lên, post lên trên mạng những cái gọi là tuyên ngôn dài đến 2.300 chữ. Và trong đó cái tiêu đề của cái tuyên ngôn đó là một cái sự thực không lấy làm gì phấn khởi lắm, ở đại khái về một cái sự thực, nghĩa là không có thích ghi lắm. Thì trong đó anh lên án cái sự xâm lăng của người Hispanic vào tiểu bang Texas, và anh ta cho là người Hispanic đang xâm lăng tiểu bang Texas, mà anh quên rằng cái tiểu bang này, thưa quý vị, xưa đây là thuộc của người Mexico, và chúng ta người Mỹ đã chiếm của Mexico. Thì đây là mình nói vấn đề lịch sử mà thôi. Còn ngoài ra thì có thể nói anh này là một người rất là chống cái vấn đề di dân. Bởi vì vậy cho nên là anh ta đã xách súng và bắn chết 22 người. Và trong đó, đó có mấy công dân của nước Mexico. Và hiện nay chúng ta biết là Tổng thống Mexico đang lên án và đòi kiện Hoa Kỳ ra tòa để bồi thường vì cái chuyện mà xả súng bắn này. Thưa quý vị, cái vụ thứ hai diễn ra trong một, nghĩa là chỉ cách có mười mấy tiếng thôi, tức là vào quá nửa đêm, vào lúc 1 giờ sáng đó, thì tại cái thành phố Dayton, tiểu bang Ohio, đã có một anh tên là Connor Best. Anh này thì xách súng ra và bắn chết 5 người. Anh này bắn trên một cái khu phố nó giống như là cái khu mà ăn chơi, tức là trong đó có các bar, có các tiệm rượu, tiệm ca nhạc này đó, và làm bị thương thêm khoảng một lố người khác. Và cái chuyện nó xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật, và anh này cũng đã là một người ngược lại với Ken Cruciot, là người da trắng cực đoan, là chống lại cái vấn đề dân, thì anh này là một người phe dân chủ. Thưa quý vị, nó đối nghịch lại, anh này là người phe dân chủ, và anh người này á, canh bác này á, là người chống lại cái vấn đề mà cái tu chính án số 2, tức là cho phép người công dân Mỹ được mang súng và được sử dụng súng, anh này chống lại cái việc đó. Và anh này là cái người mà đã ủng hộ, đứng về phía ủng hộ, đóng góp và rất là vận động ủng hộ cho cái bà Elizabeth Warren, tức là một ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân Chủ hiện nay. Thưa quý vị, anh Connor Best này là 24 tuổi, và sau đó anh đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Thưa quý vị, hai cái vụ này chúng ta đều thấy có một cái đặc điểm, tuy cái sự khác biệt là một anh là phe chống di dân, gọi là phe cực đoan da trắng, và một bên là phe dân chủ. Nhưng mà cái đặc điểm của hai người này đều họ đã từng biểu lộ những cái khuynh hướng đó ở trên những cái trang mạng xã hội. mà cái người mẹ của anh Crucius, tức là anh mà làm bắn chết người ở tại El Paso, bà mẹ đã báo cho cảnh sát ở tại thành phố Allen biết rằng là anh này như vậy như vậy, và anh này đã mua những cái súng tiểu liên với hàng trăm viên đạn báo cho cảnh sát. Nhưng mà thưa quý vị, cảnh sát đã vô trách nhiệm, được nhận được báo động như vậy nhưng mà đã không làm gì, và cảnh sát còn cho anh này có quyền mua súng, anh này có đủ tuổi và nghĩa là hợp pháp để mua súng và không có theo dõi anh này. Thì cái điểm trùng hợp là cái anh Conobet ở lại tại Dayton cũng vậy. Anh này đã được phát giác là anh có cái danh sách những người mà anh sẽ giết, những cô gái anh ta sẽ hiếp dâm. Anh ta có danh sách và đã phơi bày ra trên mạng rồi. Mà cảnh sát địa phương, cơ quan thẩm quyền địa phương cũng đã không có một cái biện pháp gì để ngăn chặn cái người này cả. Để cho người này đã xách một cái súng AR-15, cái loại mà mang một cái băng đạn mà hàng trăm viên, chứ không phải cái băng đạn 30 viên, 20 viên mà chúng ta thấy thường đâu. Mang một cái băng đạn mà đã bán tại đó, chế biến lại thành mang hàng trăm viên. Và anh ta đã đi gây cái án mạng đó. Thưa quý vị, anh này là người là support cho ứng cử viên dân chủ là Elizabeth Warren của tiểu bang Massachusetts. Thưa quý vị, đó là hai cái trường hợp mà chúng ta thấy là trái nghịch nhau, có những điểm trùng hợp và trái nghịch. Thì như cô vừa nói là cái phản ứng, thì thưa quý vị, ngay cái việc đó xảy ra thì Tổng thống Trump đã lên tiếng và đã chống lại, đã tố cáo cái việc mà bắn tại El Paso. Tổng thống Trump đã chống lại và đã coi đó là cái sự thượng tôn, một cái sự như là khủng bố, một cái racist. Ông nói rõ ràng như vậy. Và cái ông mà ông bộ trưởng của Bộ Tư pháp thì cũng nói rằng đây là một cái vụ gọi là domestic terrorism, tức là khủng bố nội địa. Và cũng từ phát xuất từ một cái tội gọi là cái tội do sự thù hận mà ra. Thì trong khi đó đó, thưa quý vị, bên phe dân chủ thì họ lại đổ nhồn vào, họ đánh giá vào cái sự việc ở El Paso, và họ cho cái việc đó là hậu quả của những lời nói của ông Trump mang tính chất kỳ thị và chống lại người Mỹ, cho nên đã đưa đến cái tình trạng đó. Và khi mà nói đến vấn đề đó thì ông Beto O'Rourke, tức là người mà trước đây ra ứng cử mà thua cái ông Ted Cruz đó, ông này là thuộc phe xã hội chủ nghĩa, hiện nay cũng ra ứng cử tổng thống Hoa Kỳ, ông này đã phán một câu là dĩ nhiên ông Trump là một người kỳ thị chủng tộc. Ông nói như vậy, dĩ nhiên ông Trump là một người kỳ thị chủng tộc. Tức là tất cả những người mà phe bên phe dân chủ, ngay cả những ứng cử viên họ cũng hùa vào, rồi cái truyền thông phe tả họ cũng hùa vào, họ cho ông Trump là người racist. Đấy. Nhưng mà trong khi đó những cái lời mà ông Trump lên án, chính ông có lên án là white supremacy, tức là ông lên án cái chủ nghĩa da trắng cực đoan đó, ông có lên án ở trên đài. Và ông cũng lên án đây là cái việc súng đạn này là cần phải có một cái biện pháp, tức là cần phải có cái luật cải cách để mà ngăn chặn những người mà bị bệnh tâm thần, những người có vấn đề về tâm lý là không được mang súng. Chính ông đã kêu gọi cái điều đó, nhưng mà bên kia vẫn cứ tiếp tục gọi ông là một người là kỳ thị. Thì thưa quý vị, bây giờ trước đây chúng ta có nghe nói là những cái phe mà cực đoan, phe dân chủ, họ chống lại cái súng đạn, bởi vì họ cho súng đạn là cái việc gây án. Thì thưa quý vị, trên cái nguyên tắc, trên cái sinh hoạt của con người, thưa quý vị, cái thứ gì cũng có thể gây án mạng được hết. Con dao ở trong cái bếp của quý vị cũng có thể giết người. Cái búa quý vị cũng có thể đập gõ đầu người chết tươi. Cái sợi dây thừng quý vị dùng để cột đồ cũng có thể là siết chặt cổ người ta. Rồi cái bao ni lông quý vị mua đồ cũng có thể úp vào đầu người ta nghẹt thở chết. Thưa quý vị, trên cuộc đời này cái gì cũng có thể làm có hai mặt, mặt tốt mặt xấu. Mặt tốt là sử dụng cho cuộc sống của chúng ta, mặt xấu là dùng để làm hại cho người khác. Thì cái súng nó cũng vậy, thưa quý vị, cái súng nó là một cái vật, nếu mà nó rơi trong tay người lính để bảo vệ tổ quốc thì đó là điều tốt. Nó nằm trong tay người cảnh sát để bảo vệ thì áp thì nó là điều tốt. Còn nếu nó rơi vào tay những cái tên hung ác, những tên bản chất côn đồ hung ác thì nó sẽ làm điều xấu. Thành cái súng không phải là nguyên nhân gây ra tội ác, mà nguyên nhân gây ra tội ác chính là con người. Và con người đó là người xấu, những con người mang những cái mặc cảm, trầm cảm, bị ức hiếp từ thuở nhỏ, rồi cái tâm lý đã bất thường, đó là những người mà chúng ta cần phải ngăn chặn không cho họ mang súng. Và đó là cái điều mà Tổng thống Trump muốn cái quốc hội sẽ ra một cái luật để mà áp dụng cho những cái người đó. Ví dụ như hai trường hợp vừa rồi, họ đã có biểu hiện rồi. Cũng giống như cái vụ bắn súng ở tại Florida, cái tên mà xách súng bắn chết mấy chỗ học sinh đó, cũng đã có biểu hiện rồi. Nhưng mà tại vì cơ quan cảnh sát đã không để ý, làm lơ trước cái biểu hiện đó để cho nó xảy ra. Đấy, thì thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà phản ứng của phe dân chủ. Thì họ, tất cả những cái gì đang xảy ra, họ đều đổ thừa cho ông Tổng thống Trump. Mà họ quên rằng, ví dụ như trước đây khi mà hai cái thành phần dân biểu của Dân Chủ và Cộng Hòa chơi baseball, thì có một tên bên Dân Chủ xách súng ra bắn thủng bụng một ông dân biểu của phe Cộng Hòa. Hình như ông Scalise gì đó đó, tôi quên tên mất rồi. Dạ, ông Scalise, Steve Scalise. Thì thưa quý vị, bên phe Cộng Hòa có ai mà lên án phe Dân Chủ là xách súng ra là gây cái biến cố đó đâu? Phe Cộng Hòa không hề nói cái chuyện đó. Mà cái người mà bắn cái ông Steve Scalise này là người ủng hộ ông Bernie Sanders. Nhưng mà không ai nói rằng đổ thừa cho ông Bernie Sanders. Và bây giờ tất cả những cái gì mà xảy ra bắn súng thì thưa quý vị, họ đổ thừa cho ông Tổng thống Trump. Và để có quý vị có một cái khái niệm sơ sơ, thì chúng tôi xin trình bày như thế này. Cái thời ông Tổng thống Obama đó là cái thời mà cái vụ mà xách súng ra bắn giữa đám đông là nổi bật nhất, nhảy vọt lên nhiều nhất, có 37 vụ. Trước thời ông Tổng thống Obama đó thì tất cả những ông Tổng thống khác á, thì trong cái nhiệm kỳ của họ chỉ có độ 5 đến 7 vụ mà thôi. Đến thời ông Obama xảy ra là 37 vụ. Và các vụ bắn súng chết người hàng loạt là tăng gấp 3 lần vào năm 2011, tức là vào thời ông Obama. Thưa quý vị, từ năm 1982 đến năm 2011 thì cứ 200 ngày thì mới xảy ra một vụ bắn súng như vậy. Nhưng mà từ 2011 đến 2014 thì con số ngày này nó giảm xuống là cứ 64 ngày là có một vụ. Mà quý vị biết là rằng là nó gia tăng về sau này rất là trầm trọng. Ví dụ như cái vụ ở Las Vegas năm 2017, nó bắn chết 58 người. Rồi cái vụ Orlando năm 2016 bắn chết 49 người. Và thưa quý vị, tính đến nay đó là trước đây, quý vị còn nhớ cái vụ mà bắn súng ở cái tháp ở trường đại học Texas Austin đó, thì 50 năm trước đó, thì chỉ có 25 vụ mà thôi. Nhưng mà kể từ sau cái vụ bắn ở tại trường đại học Austin trở về sau này, con số đã tăng lên là 165 vụ. Và tổng cộng số người bị chết là 1.196 người tính đến ngày hôm nay. Mà cái tiểu bang bị nhiều nhất là, thưa quý vị, tiểu bang California có 25 vụ. Rồi kế đến là tiểu bang Florida, Texas, Washington State, Colorado, Pennsylvania, Wisconsin, New York, Ohio, Illinois là mỗi nơi có từ 10 vụ đến 5 vụ. Đấy. Thì thưa quý vì, nói lại, tại vì sao mà người ta gọi đây là cái vụ bắn súng gọi là mass shooting? Nó khác với những cái vụ giết người khác. Giết người khác là có thể là vì thù oán, có thể là vì gây lộn, có thể ăn nhậu rồi đánh nhau rồi bắn chết. Những cái vụ đó chỉ gọi là murder hay là gọi là những người thường thôi. Còn cái thằng mà nó điên rồ, nó mang một cái hận thù gì đó mà nó xách cái súng ra, nó bắn giữa cái đám đông bất luận, không phân biệt quen biết gì, cái đó gọi là bắn súng vào đám đông, mass shooting. Thì thưa quý vị, cái đó là thường là do những cái tên mà có vấn đề trong đầu óc, có vấn đề vào cái thổ nhỏ, bị ức hiếp, đi tán gái không được rồi lại đâm ra hận thù, hay là thua sút bạn bè, hay là bị bắt nạt. Những cái đứa đó nó mang cái tâm lý là đến khi mà thời điểm nào đó nó sẽ phát hiện ra, nó bộc lộ ra và nó đi giết người. Thưa quý vị, cái đó, chính cái đó là cái điều mà chúng ta đang mong muốn Quốc hội là phải có một cái biện pháp để ngăn chặn cái súng rơi vào tay bọn đó, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, hồi nãy ông cũng có nói tới một cái vụ chém người vừa mới xảy ra tại California, thì xin ông cũng vui lòng trình bày về vấn đề này và nó có liên kết hay là nó có liên quan tới hai cái vụ vào cuối tuần như thế nào thưa ông?
Dạ thưa cô, không có liên quan gì cả, tức là sáng thứ năm thì có một tên cũng người Mỹ, người Mexican, người gốc Mỹ đã xách dao đâm chém hàng lố, hàng tá người, tức là có gặp ai chém đấy, và đã gây cho 4 người chết ở tại một khu trong đó có cái trang 7-Eleven ở cái khu Santa Ana, Nam California, chắc là người Việt chúng ta đó biết. Và tất cả những hung thủ và nạn nhân, thưa quý vị, đều là dân gốc Hispanic cả. Và chúng ta biết cái vụ này đó không có phải là cái vụ mà bắn súng bừa bãi, bởi vì cái vụ này nó hình như chưa có điều tra ra, nhưng mà có thể là do cái ân oán giang hồ gì giữa những cái đám Hispanic với nhau, thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy là ông vừa ba cái vụ xảy ra, hai vụ vào cuối tuần và cái vụ vào ngày hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 8 tại California, thì chúng ta thấy rằng hầu như những cái hung thủ này đều có vấn đề về cái vấn đề tâm thần. Còn về cái vấn đề mà đảng phái thì rõ ràng là chúng tôi không thấy nó có cái sự gọi là liên kết với nhau, mà giờ này mọi người cứ đổ cho là tại Tổng thống Donald Trump đã có những cái lời quá khích và khuấy động quần chúng, khiến cho cái sự thù ghét giữa người da trắng và những người di dân cũng như là người da màu. Thì thưa ông, vào ngày hôm thứ Tư thì Tổng thống Donald Trump và phu nhân đã đến thành phố Dayton, Ohio, cũng như là đi xuống El Paso để viếng thăm những nạn nhân, cũng như gửi lời cảm tạ của ông đến những nhân viên cứu hộ cũng như là nhân viên first responder ở trong hai khu vực này. Thì thưa ông, trước khi Tổng thống đi, Tổng thống có nói rằng là Tổng thống cũng sẽ ủng hộ về cái vấn đề cải tổ mua súng ở Hoa Kỳ này. Thì thưa ông có thể cho quý vị thính giả biết Tổng thống nói như vậy nghĩa là như thế nào, thưa ông?
Vâng, thưa cô, cái vấn đề mà súng đạn thì từ trước đến nay chúng ta biết tu chính án sai là cho phép người công dân Hoa Kỳ được quyền mua súng, giữ thủ đắc súng đạn, bởi vì họ cái khi mà những cái nhà mà thành lập quốc gia đó đã nghĩ đến cái đó là cho cái quyền của người dân để có thể có một cái sức mạnh, có một cái phương tiện để có thể đối phó khi mà chính quyền lạm dụng độc tài, có thể là dùng súng đạn đàn áp dân chúng, thì người dân cũng có cái vũ khí trong tay. Chứ không phải là để cho người dân là tay không, ai muốn đàn áp thì đàn áp. Bởi vậy cho nên cái tu chính án số 2 rất là quan trọng. Nhưng mà từ cái tu chính án số 2 cho đến nay, thưa quý vị, thì đã có cái vấn đề bán súng đạn, nó là một vấn đề phức tạp, bởi vì cái kỹ nghệ súng đạn nó làm giàu hàng chục, hàng trăm tỷ đô la cho những cái giới tài phiệt đó. Cho nên nó cũng khó khăn lắm. Những người đó bỏ phiếu, bỏ tiền để bầu cho những ông vào quốc hội, và những ông trong quốc hội bắt buộc là cũng phải bảo vệ cái quyền lợi của những cái tay buôn súng đó. Thành thử ra cái vấn đề đó khi mà đưa ra quốc hội, thưa quý vị, bao nhiêu năm vẫn bị giằng co giữa phe này phe nọ, có lúc thì dân chủ, có lúc thì cộng hòa. Nhưng mà như trong hôm tối thứ Tư cô có nói đó, cái việc mà luật pháp nó nằm trong quốc hội, ông tổng thống chỉ đề nghị thôi, còn quốc hội phải ra biện pháp tất cả cái đó. Và cái khi mà xảy ra những cái mỗi lần mà xảy ra vụ bắn súng thì các ông dân biểu, ông nào cả phe nào cũng thế, cũng lên tiếng hô hào nghe rất là ngon lành, nghe tưởng là đến nơi rồi. Nhưng mà sau đó khi mà nguội rồi họ trở về quốc hội thì họ lại bên phe dân chủ thì tập trung vô để đánh phá ông Trump, cứ lôi là nay thì impeach, ngày mai impeach, ngày mốt thì điều tra, ngày hôm nọ thì lôi ra subpoena ông này hôm nọ. Tức là trong 2 năm rồi họ không có làm những cái việc mà đáng lý họ phải làm. Họ lãnh lương chúng ta để họ làm những cái luật họ không làm, họ chỉ có đeo đuổi cái việc trong ông Trump. Rồi bên phe Cộng Hòa, thưa quý vị, cũng có những người họ cũng là có một cái lý do mà chúng ta cũng biết là họ cũng chống Trump, cho nên những cái việc mà làm luật nó cũng bị sao nhãng. Thì cái vụ bắn súng vừa rồi cũng vậy, cũng có những ông bên dân chủ cũng đòi là đòi cái ông đứng đầu của dân chủ, của phe Cộng Hòa trong thượng viện phải trở lại quốc hội để mà ra luật đó đi. Thưa quý vị, ông đó là ông
Mitch McConnell.
Thì thưa quý vị, thực ra tất cả những người đó, quý vị có biết là họ khi họ ra ứng cử họ hứa nhiều lắm, họ hứa mà, chắc là gốc đầu họ hứa, cho nên họ hứa nhiều lắm, nhưng mà khi vào quốc hội thì họ không làm. Rồi cho nên người Mỹ họ thường họ coi những cái ông mà dân biểu này nọ, họ coi là những người nó láo. Thì rõ ràng nó như vậy, họ chỉ hứa và họ chỉ làm rầm rộ lên khi cần thiết để lấy điểm, còn khi mà yên rồi thì họ làm lơ. Cho nên bây giờ ông Trump muốn nhắc lại cho họ là ngồi vào quốc hội, hai đảng ngồi lại với nhau để ban hành một cái luật. Nhưng mà tôi biết rằng nếu mà có đưa ra thì bên phía Dân Chủ cũng sẽ đòi nhắm vào cái súng. Bên phía Cộng Hòa sẽ nhắm vào con người, những người mà tâm thần, những người đáng nghi ngờ, thì phe Dân Chủ họ sẽ nhắm vào để họ tiệt hạ, họ lôi cái súng ra khỏi cái đời sống của chúng ta, họ hủy bỏ cái tù chính án thôi. Sai. Thật sự tôi thấy đó một cái vấn đề mà cũng sẽ rất là khó khăn trong tương lai đó, thưa cô.
Dạ vâng, chúng ta hãy chờ xem. Và thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin được mời ông quay qua một vấn đề khác, đó là vấn đề chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ. Xin ông vui lòng cập nhật cho quý vị thính giả được biết tình trạng kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng ngày hôm nay tới đâu rồi, thưa ông.
Vâng, thưa cô, chắc quý vị còn nhớ vào đầu năm, vào khoảng tháng 3 thì Tổng thống Trump có đe dọa là sẽ tăng thuế lên các mặt hàng của Trung Cộng lên từ 15 đến 25% và cho 3 tháng để Trung Cộng phải đi vào hội nghị để mà giải quyết, để mà thương lượng. Rồi sau đó thì phía Trung Cộng họ đã nhường bước, bởi vì sau cái vụ đó thì Trung Cộng họ đã gặp khó khăn rất nhiều, cho nên họ đã hứa là sẽ mua nông phẩm của Hoa Kỳ, đậu nành hay là thịt bò này nọ của Hoa Kỳ. Nhưng mà họ hứa thôi, họ hứa để cho chính phủ Mỹ dịu đi và lơ là cái chuyện đó. Thì trong một thời gian sau họ không thực hiện lời hứa đó nữa, họ không mua nữa. Cho nên Hoa Kỳ đã bị cái phản ứng từ cái phía những nông dân của Hoa Kỳ cũng rất là khó khăn. Nhưng mà rồi sau đó thì Hoa Kỳ cũng nói rằng nếu mà không giải quyết được cái vấn đề đó, hiệp ước thương mại đó, thì Hoa Kỳ sẽ đánh thuế lại. Thì thưa quý vị, sẽ đánh thuế là trên 300 tỷ đô la hàng hóa của Trung Cộng. Thì bên Trung Cộng, thưa quý vị, vừa rồi nó lại hạ giá cái đồng bạc đó, nó phá giá cái đồng bạc của nó để nó chơi lại. Thì thưa quý vị, rõ ràng cái cuộc chiến tranh này nó giằng co hai bên, mà quý vị cũng biết là những cái khi mà chúng ta phải đối đầu với phe Cộng sản thì thường thường họ mua thời gian, họ hứa, khi mà họ yếu thì họ hứa đến khi họ mạnh lại thì họ thất hứa. Mà Hoa Kỳ thì thưa quý vị, những cái chính phủ Hoa Kỳ không phải họ ngu đâu, họ cũng giỏi lắm, họ giỏi họ mới cầm đầu thế giới được. Nhưng mà những cái đối tượng khác, những cái kỹ nghệ gia, những nông gia, những người dân bình thường thì họ không có kiên nhẫn để họ chịu đựng những cái thua thiệt. Bởi vì khi có chiến tranh thương mại thì bên Tàu thiệt, bên Mỹ cũng thiệt. Bên Tàu thiệt 10 thì Mỹ cũng phải thiệt 1. Nhưng mà những người mà bên phía Mỹ họ chỉ thiệt 1 là họ đã nhức nhối lắm rồi, họ đã la ó lên rồi. Thì thưa quý vị, trong cái kỳ vừa rồi, Tàu hiện nay nó đang cố là gọi là như kiểu mà nó muốn xoay chuyển cái chiều hướng dư luận đi qua chỗ khác. Cho nên hiện nay nó đang tập trung tàu bè vào cái vùng Biển Đông để nó quậy ở đó, để coi như nó dùng cái biện pháp đó để nó làm mờ nhạt đi cái cuộc chiến tranh kinh tế. Và tôi biết rằng là trong thời gian vừa rồi thì các ông Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ cũng đã đến Biển Đông, rồi Bộ trưởng Thương mại và những cái nhà mà thương thuyết của Hoa Kỳ cũng đã đến Trung Cộng rồi. Thành thử cái việc đó thì tôi xin hứa quý vị là tuần sau tôi xin nghiên cứu nhiều hơn để nói chuyện với quý vị. Nhưng mà xin thưa rằng cái cuộc chiến tranh về thương mại nó vẫn còn dai dẳng, và xin thưa rằng là Trung Cộng chưa bao giờ thực hiện những cái điều mà họ đã hứa trong khi họp với ông Tổng thống Trump, thưa quý vị.
Dạ vâng, và cũng xin được tiếp lời ông là vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn của Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ được diễn ra cũng vào đầu tháng 9 tới đây. Tuy nhiên chúng ta hãy chờ xem. Xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin được mời ông quay về một vấn đề khác, đó là cái con đường vào Tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ của năm 2020. Thưa ông, phía bên Dân Chủ, nếu Mai Ly không lầm thì giờ này có gần tới 2 ứng cử viên đang đua nhau để chạy vào Tòa Bạch Ốc, nhưng mà trước hết là họ phải được đề cử để đại diện cho đảng Dân Chủ. Thì xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết là trong vòng thời gian vừa qua đã có bao nhiêu cuộc tranh luận, và tính cho tới giờ phút này thì không biết là ứng cử viên nào sáng giá nhất, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, khi mà tôi trở lại với cái chương trình tối thứ bảy này đó, thì cô Mary có nói là chương trình lấy cái tên là Con đường vào Tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, tôi có nói rằng là tôi e rằng là nếu mà làm cái chương trình mà Con đường vào Tòa Bạch Ốc thì nó sẽ có nhiều vấn đề mà mình mà cái thời lượng thì nó nhiều, mình không có đủ để mà cover được. Cho nên tôi cũng đề nghị là giữ lại là chương trình thời sự hàng tuần, tức là nói những cái vấn đề tin về quốc tế quan trọng hay là Hoa Kỳ quan trọng. Rồi cái số thời lượng còn lại là dành cho, chính yếu là dành cho vấn đề bầu cử. Bởi vì hiện nay, thưa quý vị, trong cái vấn đề này ấy, chúng ta thấy rằng bên phe Cộng Hòa thì chắc chắn là ông Tổng thống Trump sẽ ra tái tranh cử. Và khi ông ra thì có lẽ là Cộng Hòa sẽ không có một đối thủ nào để ra tranh với ông cả. Và chỉ còn lại bên phía Dân Chủ mà thôi. Thì thưa quý vị, như cô Mary vừa nói đó, bên phía Dân Chủ là có đến 2 tá, tức là 23, 24 người ra tranh cử. Nói thực ra thì nó nhiều lắm. Nhưng mà cái số mà chúng ta được đọc và nghe trên truyền hình và thấy đó là được khoảng 23 người. Nó rất là đông. Thật từ mỗi lần tranh luận thì thưa quý vị, mỗi một lần tranh luận là trong cuối tuần nào đó thì phải chia ra làm hai. Ngày thứ Bảy 10 người, ngày Chủ Nhật 10. Cho nên bây giờ có thể nói là đã có 4 lần tranh luận, là có đợt 1 20 người và đợt 2 20 người, là 4 kỳ tranh luận rồi. Thì thưa quý vị, họ bây giờ những cái người mà ra tranh luận đó rồi, họ đã được đánh giá. Và thưa quý vị, tại vì đông quá cho nên quý vị mà tôi phải đi lục từng người một thì nó cũng mệt lắm. Cho nên tôi chỉ tìm những cái người nào nổi bật mà thôi. Tức là những người mà được đánh giá là sáng giá nhất. Nhưng mà thưa quý vị, những người mà sáng giá nhất hiện nay đó, thì thưa quý vị, cũng nếu mà cộng lại những cái số mà gọi là được đánh phần trăm đó, thưa quý vị, thì cũng chưa được bằng điểm của ông Tổng thống Trump. Nếu mà đánh giá ông Trump. Nhưng mà họ lại làm cái so sánh từ người một, ví dụ ông Trump với ông Biden, ông Trump với bà Warren, ông Trump với ông Booker đại khái, thì cái bên phía đảng Dân Chủ, bên cái truyền thông Dân Chủ khi nào cũng là cho là ông Trump là thua mấy người của phe Dân Chủ hết. Thì thưa quý vị, cái thăm dò đó là quyền của mỗi người. Thì hiện nay đó, thưa quý vị, có một cái debate vào ngày 26 tháng 6, thì tối 26 tháng 6, 10 người đầu tiên, thưa quý vị, đã có 24 triệu người xem ở trên truyền hình. Qua cái ngày hôm sau, 10 người kế tiếp thì có 27 triệu người xem. Nhưng mà có lẽ là nó họ tranh luận và cái đợt đầu này nó vô duyên quá hay là chán nản quá. Chính thưa quý vị, bản thân tôi cũng muốn xem nữa. Thì cho nên cái lần tranh luận lần thứ nhì vào ngày 30 tháng 7 và 31 tháng 7, con số người xem, thưa quý vị, nó tụt xuống không đến một nửa của cái số mà họ xem vào cái lần đầu tiên. Tức là ngày 30 tháng 7 thì chỉ có 11.5 triệu người xem, ngày 31 tháng 7 thì chỉ có 13.8 triệu người xem mà thôi. Tức là quý vị thấy cái số người xem giảm đi hơn một nửa. Và thưa quý vị, tôi cũng có nhiều người bạn đây, họ nói họ muốn xem để mà cười. Họ bảo xem để mà cười đùa mà thôi, tức là xem để mà những cái ứng cử viên lên đó họ làm những cái trò đùa, họ nói những câu mà nghĩa là chỉ có đủ làm cho người ta cười thôi, chứ đâu không có đủ khả năng để mà thuyết phục người ta. Đó là cái ý của những người xem. Thưa quý vị, đến giờ phút này thì ông Biden là có coi như là được 30% sự ủng hộ ở trong cái số mà 20 mấy người ứng cử viên, là ông Biden có 30%. Ông Biden năm nay đã 76 tuổi rồi, 2 năm nữa khi ông mà đắc cử vào tòa bạch cung, ông đã 78 tuổi rồi, và ông làm đến 82 tuổi thì tôi không nghĩ rằng là ông có đủ sáng suốt để mà làm việc. Bởi vì cho đến giờ phút này và trước đây mấy năm khi ông làm phó tổng thống cho ông Obama thì thưa quý vị, ông này cũng là một người không có nổi tiếng, không có làm gì xuất sắc lắm, cứ đi theo rò ông Obama mà thôi. Và trong cái kỳ mà 2 kỳ tranh luận rồi thì ông nói những câu rất là ngớ ngẩn và rất là chậm chạp và cũng không nổi bật lên một cái điều gì cả. Đấy, ông này là thượng nghị sĩ của tiểu bang Delaware đến 36 năm. Ông làm thượng nghị sĩ 36 năm, từ năm 1973 đến cho đến năm 2009, rồi sau đó làm phó tổng thống cho ông Obama 2 nhiệm kỳ. Cái người mà kế được cái phiếu cao thứ nhì, thưa quý vị, chỉ bằng nửa của ông Biden thôi, đó là ông Bernie Sanders, một ông cộng sản già. Tôi nói thẳng cộng sản chứ không xã hội chủ nghĩa hết. Anh này là cộng sản, anh này là cộng sản già. Anh này hơn ông Biden 1 tuổi, tức là 77 tuổi. Ông này từng là thị trưởng của Burlington và từng là dân biểu của Vermont từ năm 1991 đến 2007, rồi sau đó được bầu làm thượng nghị sĩ vào năm 2007, đến nay là coi như 12 năm. Tức là cuộc đời ông cũng chỉ làm dân biểu và thượng nghị sĩ mà thôi. Và ông này tự cho mình là một người dân chủ xã hội chủ nghĩa và cấp tiến. Nhưng mà rõ ràng tất cả mọi người đều biết ông là một người cộng sản, bởi vì ông đã từng qua Nga tham dự những đại hội cộng sản, ông đã từng thờ phượng Stalin, Lenin và Che Guevara, và cái agenda của ông là cái agenda hoàn toàn cộng sản. Cái agenda tức là cái chủ trương của ông là chống lại cái sự bất bình đẳng xã hội. Thì thưa quý vị, cái đó ai cũng chống, tôi cũng chống, cô Mai Ly cũng chống, và quý vị cũng vậy, cũng muốn cho xã hội bình đẳng. Mà cái đó, chiêu bài đó là chiêu bài mà Đảng Cộng sản luôn luôn đăng lên hàng đầu. Nhưng mà cái sự thực hiện của chúng ta thì khác, mà sự thực hiện của Cộng sản thì khác. Bởi vì chúng ta muốn cho sự bất bình đẳng, xóa bất bình đẳng bằng cách mọi người có cơ hội tham tiến bằng nhau. Còn người Cộng sản xã hội chủ nghĩa thì muốn chống lại sự bất bình đẳng bằng cách là thì kéo cho tất cả mọi người nghèo bằng nhau, mạt dệt bằng nhau như đã từng xảy ra Việt Nam, Trung Cộng hay là Nga Xô. Đấy. Và ông này, cái người thứ ba mà tôi muốn nói đến là bà Elizabeth Warren. Bà này thưa quý vị cũng được 15% số phiếu ủng hộ. Bà này thì trẻ hơn, năm nay 70 tuổi. Và bà này là thượng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts năm 2013, từ 2013. Bà này cũng là một người cấp tiến. Và bà này, cái chủ trương của bà này là bảo vệ cho người tiêu thụ này, cơ hội về kinh tế này, và một cái hệ thống an toàn xã hội. Nhưng mà bà này là có một cái phô trước đây, là trước đây bà tự nhận bà là người gốc da đỏ. Nhưng mà sau cùng khi mà đưa thử DNA thì cái mầm mống da đỏ trong máu của bà, thưa quý vị, không tới 1/1000. Cho nên rồi bà lại gặp cái sự một cái tổ chức của hội của người da đỏ Apache đó, họ phủ nhận bà, họ coi như là bà là xạo. Thì bà này đã bị cái phô đó. Và bà này là người mà trong cái thời gian mà Hillary Clinton tranh cử với chống lại ông Trump, thì bà này là người sốt sáng nhất, nhảy lên nhảy xuống trên cái sân khấu là vung tay vung chân nhiều nhất. Thì bây giờ bà là người đứng hàng thứ ba. Rồi thưa quý vị, cái bà mà kế tiếp là bà Kamala Harris thì được 10%. Bà này còn trẻ, 55 tuổi. Bà này có cái người mẹ là dân Ấn Độ, Ấn Độ bên ở bên Á Châu mình đó. Này, và cái người cha là một người da đen gốc Jamaica. Bà này đã làm thượng nghị sĩ California năm 2017. Và bà này cũng có cái khuyết điểm, cũng có một cái phô, một cái điều mà bị người ta phanh phui ra. Đó là trong cái thời gian mà bà làm, bà mới bắt đầu ra hành nghề đó, thì bà đã ngủ với ông thị trưởng cũng da đen. Và từ đó ông thị trưởng đã nâng đỡ cho bà để mà thăng tiến, tiến thân lên từ từ gọi là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang và tiến lên. Tức là bà dùng cái vốn trời cho của bà để bà thăng tiến. Đấy. Thì bà này cũng là người chủ trương là cái healthcare, free healthcare, cũng chủ trương là cho mua bán những cái thứ mà ma túy tự do. Bà này cũng chủ trương ủng hộ những cái thành phố bao che cho tội phạm. Bà này cũng ủng hộ cho cái đạo luật Dream Act, tức là cái đạo luật mà cho cái bọn DACA nó được nhập quốc tịch Mỹ luôn. Bà này cũng muốn là gia giảm cái thuế đối với những giới lao động và giới trung lưu, trong khi đó chủ trương đánh thuế cao vào những tổ hợp và những người giàu nhất của nước Mỹ. Rồi cái ông mà kế tiếp, những cái ông mà về sau này thì tôi cũng nói sơ thôi. Ví dụ ông Peter Buttigieg, 37 tuổi, thị trưởng của South Bend, Indiana. Rồi kế tới là ông Beto O'Rourke, 46 tuổi, thì anh này là dân biểu của tư tiểu bang Texas, là năm 2013 đến 2019, và trong kỳ bầu thượng nghị viện 2018 thì đã thua ông Ted Cruz. Và tay này là một tay rõ ràng cũng không khác gì Bernie Sanders, tức là chủ trương cộng sản. Nhưng mà nó ngụy danh, nó che bằng cái chữ xã hội chủ nghĩa, nhưng mà rõ ràng tất cả cái chủ trương là cộng sản. Người kế tiếp, những người kế tiếp mà tôi về sau đó là chỉ có dưới 5% thôi. Ví dụ như Cory Booker, năm nay 50 tuổi, thượng nghị sĩ của New Jersey, thì ông này cũng là thuộc cái loại liberal, tức là phóng túng. Và ông này là kia là cũng chủ trương là những cái chủ trương rất là cấp tiến, tức là ví dụ same sex marriage, rồi healthcare free. Và ông này cũng là cái người mà trong thượng viện, trong thời gian mà đầu tiên, mà những năm đầu tiên ở trong thượng viện, quý vị thấy mỗi lần điều trần gì đó, có mà ông nào ra điều trần đó, thì ông này là người mà hung hăng nhất, mặt thì trợn lên, mặt thì bầm trợn. Có nhiều khi ông xô ghế bỏ, như cái lần mà lần mà chọn ông tối cao pháp viện đó, thì ông cũng đã đẩy ghế ông đi ra khỏi cửa, nghĩa là thái độ rất là hống hách. Và thưa quý vị, nhìn chung tất cả những người trong phe dân chủ thì họ đều chú thương này, cái gì? Tự do về healthcare, tức là healthcare miễn phí, đi học đại học miễn phí, mở cửa toàn ra biên giới, trong cái agenda của họ không hề nói đến cái vấn đề quốc phòng, vấn đề ngoại giao quốc tế, họ không hề nói đến cái đó. Những cái đó, đó là những điều mà một quốc gia nào cũng phải làm, thì họ không nói đến, mà họ chỉ nói đến những cái vấn đề mà để mỹ dân, tức là để mua chuộc cái lá phiếu của người dân mà thôi. Và thưa quý vị, cái điều mà đặc biệt nhất là trước đây ấy, thì họ là người chống Trump, chống kịch liệt, mở miệng ra chống Trump, nhưng mà qua hai cái lần tranh luận gò thì thưa quý vị biết họ xoay qua họ chống ai? Cô Mary nói thử, hai kỳ tranh luận vừa rồi họ chống ai cô?
Họ chống nhau thì phải không thưa ông?
Họ chống Obama.
Sao lạ đời thế
nhỉ? Obama, họ chống cái thành quả mà trước đây khen tụng là Obama đã từng làm như vậy. Thì trong hai kỳ tranh luận vừa qua, ngoài từ cái ông phó tổng thống Joe Biden mà thôi, và hình như là có một người nào nữa, ngoại trừ có hai người là bên Obama, còn tất cả đều nhắm vào cái hành pháp Obama để mà chỉ trích. Cái điều đó là điều buồn cười, cho nên chúng ta quay cái, cho nên tôi mới nói là có những người họ muốn quay cái tranh luận này họ cười. Họ cười bởi vì họ coi đó là cái trò hề, chứ không có nghiêm trang như là mong đợi đâu. Đấy, thì họ chống cái legacy của ông Obama. Và bây giờ cũng xin nhắc lại với quý vị một điều mà chúng tôi cũng rất là cần nói với quý vị. Nếu như ông Joe Biden mà được đắc cử, được chọn phía bên kia, thì tôi xin thưa quý vị, ông Joe Biden là người đã làm thượng nghị sĩ Delaware suốt 36 năm. Thời chiến tranh Việt Nam chấm dứt khi mà làn sóng người tị nạn Việt Nam muốn vào Hoa Kỳ, ông Joe Biden khi đó là thượng nghị sĩ đã chống lại cái làn sóng người, chống lại cái sự cho phép người Việt Nam chúng ta được nhập vào Hoa Kỳ, ông Joe Biden. Và cộng tác với ông Joe Biden trong vấn đề đó, thưa quý vị, là cái người mà đồng bào chúng ta thường gọi là tên mặt ngựa, quý vị biết ai rồi, cô Mary các biết ai là tên mặt ngựa trong đó. Đó là hai người thượng nghị sĩ chống lại cái vấn đề người Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta cần nhớ cái điều đó để khi đi bỏ phiếu chúng ta cần nhớ ai là bạn của chúng ta. Đấy, thì đó là ông Joe Biden. Còn ông Sanders là người thứ nhì, là người cộng sản, chắc chúng ta là những người tị nạn cộng sản chúng ta cũng không chọn. Còn ngoài hai người đó ra thì những người khác thì tôi nghĩ rằng nó cũng không đến nỗi lắm, quý vị có thể bỏ phiếu cho họ, tôi cũng ok, tôi không có vấn đề gì hết, nhưng mà tôi thì có sự lựa chọn riêng của tôi rồi đó. Đấy, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông, từ nay cho tới cái ngày mà bầu cử thì cũng còn hơn một năm nữa chứ không phải không. Do đó Miley tin chắc rằng nó sẽ còn có rất nhiều vấn đề, nhất là đối với phía bên đảng Dân Chủ hiện nay có gần hai tá ra ứng cử và họ phải hạ nhau để từ đó họ có một cái người đại diện cho đảng để mà tranh cử với Tổng thống Donald Trump. Thì ông vừa mới phân tích gọi là bốn, bây giờ Miley xin được nhắc tới bốn người mà đang được yêu chuộng nhất hay là đang được hâm mộ nhất, đó là ông Biden, ông Sanders, bà Warren và bà Harris. Thì thưa ông, như ông vừa mới nói, cái chiều hướng của họ đó là cái gì cũng free hết á, free healthcare, free đại học, cái gì cũng free hết. Thì thưa ông, họ có đưa ra một cái chương trình nào để cho người dân họ có thể hiểu được thì lấy tiền đâu ra thì mới có những cái chương trình mà như họ đã hứa hẹn cái gì cũng free hết thưa ông? Họ có trình bày điều đó cho mọi người được biết hay không?
Thưa cô, trước á, thì họ đưa ra mà họ không có trình bày gì cả, rồi sau này ép quá, người ta đặt vấn đề. Những cái chương trình đó nó sẽ vốn vào ngân sách quốc gia hàng ngàn tỷ đô la mỗi năm. Thì tự hỏi lấy cái gì? Thưa quý vị biết rằng là ngân sách của Hoa Kỳ hiện nay là dành cho cái vấn đề an sinh xã hội đã chiếm đến gần một nửa rồi. Mà đối cộng thêm cái free tuition, free healthcare này thì thưa quý vị coi như là không còn ngân sách quốc phòng, mà nhiều khi không có đủ tiền nữa, thu hết cũng không đủ tiền nữa, chứ đừng có nói là đủ. Và khi đó thì vấn đề quốc phòng không có rồi, vấn đề những cái vấn đề khác là không có, công chánh giao thông, sửa đường, sửa xá là không có nữa. Quý vị biết là hiện nay trên nước Mỹ đường xá, cầu cống đã có những nơi đã quá đắt rồi, cần sửa chữa. mà trong khi đó người những cái người này họ không có cái chương trình đó để cho những cái gọi là dân sinh, phục vụ dân sinh đó, mà họ chỉ nghĩ những cái chuyện viễn vông là free. Thưa quý vị, khi họ free vậy á, thì sau này khi mà ép lại thì họ nói là sẽ đánh giá, sẽ đánh thuế người nhà giàu và đánh thuế các công ty. Thưa quý vị, nó không có dễ. Các công ty mà đánh thuế cao quá, họ sẽ dời ra ngoại quốc hết. Họ đã sẽ đóng thuế cho mấy cái nước Ấn Độ, Tàu, Nhật Bản gì đó, và nước Mỹ không hưởng đồng thuế nào cả. Đấy. Và nếu mà những cái doanh nhân ngoại quốc đó, những doanh nhân đó mà đưa hàng, nó đưa công việc ra ngoài, thì thưa quý vị, cái hậu quả là người Mỹ sẽ mất công ăn việc làm. Thì thưa quý vị, lấy tiền đâu để mà sinh sống? Đừng có nói là đóng thuế, tiền đâu mà đóng thuế và sinh sống. Thì khi đó tất cả free thì tôi không biết là không có tiền thuế, không lấy được, thì không biết là tôi thấy dùng cái gì để cho free. Nói thực á, tất cả những cái chương trình gì của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, thưa quý vị, từ trước đến nay chúng ta biết đều gọi là không tưởng, tức là họ chỉ nói cho sướng miệng mà không biết rằng có thực hiện được hay không. Và khi mà họ cầm quyền, ví dụ như ở Nga, ở Trung Đông, ở Việt Nam, khi họ cầm quyền họ muốn áp dụng cái đó, thưa quý vị, thì họ phải áp dụng bằng sách máu, bởi vì khi đó họ không có khả năng để thực hiện theo cái đường lối hòa bình được nữa, mà họ phải áp dụng sách máu. Ví dụ như cải cách ruộng đất ở tại Việt Nam, chết hàng chục ngàn người bởi vì họ muốn đưa tất cả nông dân, họ muốn nghĩa là lấy tất cả của cải để chia cho nông dân. Nhưng mà chia năm 1953-56, giết hàng chục vạn địa chủ hay là những người có đất để lấy đất chia cho nông dân, thì nông dân chưa được hưởng một ngày nào, chỉ được hưởng như là mới một vài tháng, một vài năm gì thì họ bắt đầu nhập vô, tất cả mọi người đều nhập vô hợp tác xã, nông trường, công trường, con trâu cũng đem vô, đất cũng đem vô. Tức là nói thưa thử quý vị, những cái điều mà họ hứa là những điều không bao giờ thực hiện được trên thế gian này. Cho nên bây giờ họ có nói họ sẽ đánh thuế vào cái người nhà giàu hay là các cái công ty, thưa quý vị, họ sẽ, những người đó sẽ bỏ đi, và ai sẽ là người gánh chịu? Chúng ta, những cái người mà trung lưu, những người đi lãnh, đi làm lãnh lương 50-70 ngàn đồng một năm, chúng ta sẽ là người hứng chịu. Và cái sự đóng thuế của chúng ta, cho dù có hết lòng đóng thuế 50-70% trên cái tiền lương chúng ta nữa, thì không bao giờ đủ để chi trả cho cái sự mà gọi tất cả những cái free đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, Miley có một câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Trong cái đợt mà Tổng thống Obama được thắng cử 2 lần, phải nói là cái sự thắng cử của ông á, cái thứ nhất là nhờ người dân da màu, cái thứ hai là nhờ cái giới trẻ thành phần gọi là sinh viên, học sinh, vì lúc bây giờ người ta nhìn ông ta như một cái mốt vậy đó, thưa ông. Thì bây giờ cái số mà cái thành phần trẻ tuổi đó theo đảng Dân Chủ tương đối là nhiều. Phải nói rằng là người Mỹ người ta có cái câu đó là, hình như Mali nhớ không lầm, là dưới 20 tuổi đó mà không có đi theo đảng Dân Chủ là một người không có trái tim. Còn người nào mà từ 40 tuổi trở lên mà không đi theo đảng Cộng Hòa đó là cái người đó không có bộ óc. Đó là người Mỹ người ta có câu đó đó. Thì do đó đảng Dân Chủ họ dựa vào cái lá phiếu của những người trẻ tuổi, sinh viên học sinh rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào những cái người mà gọi là nổi bật nhất, ông Biden thì đã 77, ông Sanders, xin lỗi, ông Biden là 76, ông 77, rồi ông Sanders là 76, rồi bà Warren cũng là 70 tuổi. Thì phải nói đây là những người, xin lỗi, là già. Thì như vậy làm sao mà họ có thể lấy được cái lá phiếu của những người trẻ, thưa ông? Không biết là ông có ý kiến gì về cái nhận định của Miley hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, Hồ Chí Minh khi và cầm quyền cũng 50 mấy tuổi, bởi vì hứa ngọt. Thưa quý vị, đối với cái lớp quần chúng mà bình thường đó, họ không nhìn bằng lý trí mà họ nhìn bằng cái tình cảm, cho nên họ không có suy luận, họ không ngồi suy luận phân tích những cái lời hứa đó sẽ thực hiện như thế nào, sẽ làm như thế nào để đạt được. Họ không cần, họ chỉ nghe hứa là họ thích rồi. Và chính vì cái chuyện mà họ hứa như vậy, cho nên thưa quý vị, trong thời gian mà gần đây chúng ta còn nghe bên phía Dân Chủ họ còn muốn giảm cái tuổi đi bầu xuống thấp hơn. cái tuổi đi bảo hiểm nay là 18, nhưng mà họ còn muốn thấp hơn, có thể 16, 15, thưa quý vị cứ tưởng tượng con cái quý vị 16, 15 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, mà biểu làm sao mà chuyện chính trị đi bầu được. Nhưng mà đảng Dân Chủ nhắm vào cái số đó, bởi vì chính họ không lo, không nghĩ, không biết, cho nên hứa cho cục kèo nha, cho cục chocolate này đi bỏ phiếu cho ông Joe Biden, cho cục kèo nha. Thế là nó đi bỏ. À, rồi mua cho cái iPad xài nha, đi bỏ phiếu cho bà Won nha. Thế là họ đi bỏ. Đó là cái chuyện mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Tức là họ sẽ sử dụng cái đó. Họ sẽ đưa cái lứa tuổi bỏ phiếu thấp hơn, mà chúng tôi không biết Quốc hội có chấp thuận cái luật đó không. Còn khi mà cô có nhắc đến cái vấn đề mà ông Obama thắng cử hai kỳ đó, thưa cô, cũng là cái lý do cô nói tôi cũng đồng ý, nhưng mà còn một lý do thứ ba nữa mà tôi xin thưa, còn có mấy phút nữa tôi xin thưa. Là hai lần ông Obama ra tranh cử bên phía Cộng Hòa, hai ứng cử viên Cộng Hòa, phải nói là có tiếng, rất nổi tiếng. Một là ông McCain, một người mà được coi là anh hùng chiến tranh Việt Nam anh hùng. Một ông là ông Romney, ok. Hai ông đều là hai ông nổi tiếng cả. Nhưng mà quý vị có theo dõi những cái tranh luận cuối cùng của ông McCain với Obama và kỳ sau giữa ông Romney với Obama, thì quý vị thấy hai ông đó, ông McCain, cái lần trước rất là ngon lành, cái lần tranh luận trước rất là ngon lành, đến qua cái kỳ tranh luận thứ nhì, có lẽ ông không biết có phải là quân tử tàu không, ông ấy xìu như cái lốc. Thành thử ra khi đó Obama lên vụt vụt. Và cái sự việc nó diễn lại cũng vào cái mùa tranh cử kế tiếp, khi mà ông Romney ra, thì thưa quý vị, cũng là đối thoại với ông McCain, với Obama, có lẽ là khinh thường hay sao đó không biết, cho nên cũng để cho Obama thắng được. Mà chúng ta nhìn thấy cuộc tranh luận, chúng ta không nghĩ rằng ông Romney hay ông McCain đã có cái đã ra tranh luận với một người vô danh tiểu tốt mà như vậy. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên nữa. Tức là họ rất là yếu, cái kỳ tranh luận đó rất là yếu. Mà trong khi đó Obama, thưa quý vị, là một người nói năng rất là ngọt ngào, rất là thuyết phục. Cho nên đó là cái lý do Obama đã thắng hai kỳ đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy Mai Ly nghĩ rằng trong cái cuộc gọi là tranh luận giữa đại diện của Cộng Hòa và Dân Chủ, thì chắc chắn quý vị cũng đã biết cái style của Tổng thống Trump nhà ta rồi. Ông chắc chắn sẽ không nhượng bộ bất cứ một người nào mà đại diện cho đảng Dân Chủ. Chúng ta hãy chờ xem. Từ nay tới đó, chúng tôi hàng tuần sẽ cố gắng mang những tin tức liên quan đến các ứng cử viên để cống hiến quý vị, để khi quý vị đi tới phòng phiếu, quý vị có thể chọn mặt gửi vàng, chọn một tổng thống để lãnh đạo cho quốc gia của Hoa Kỳ này. Mai Ly xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc với những tài liệu ông đã soạn thảo, và xin kính chào tạm biệt cùng ông, và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới, thưa ông.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả, chào cô Mai Ly.
Chương trình này được duy trì và gửi đến quý vị thính giả qua sự đóng góp tài chính trực tiếp của quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Đài Phát thanh Việt Nam PO Box 890335, Oklahoma City viết tắt OKC, tiểu bang Oklahoma viết tắt OK, zip code 73189. Xin chân thành đa tạ.